Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 18 tháng 9 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Mỹ bày tỏ thất vọng với quân đội Israel về các cuộc không kích ở Gaza, Meta cấm RT và các mạng lưới truyền thông nhà nước khác của Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rất rất tiêu cực, Meta tự hạ thấp uy tín của mình bằng những hành động này. Và tất nhiên những hành động có chọn lọc như vậy đối với phương tiện truyền thông Nga là không thể chấp nhận được. Tất nhiên điều này làm phức tạp thêm triển vọng bình thường hóa quan hệ của chúng tôi với Meta. Lũ lụt gây chết người hoành hành ở Trung Âu, ít nhất 18 người thiệt mạng. Zimbabwe sẽ giết 200 con voi để làm thức ăn, trong lúc nước này bị ảnh hưởng hạn hán nghiêm trọng. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc hôm 16 tháng 9 cáo buộc quân đội Israel tấn công các trường học, nhân viên cứu trợ và thường dân Gaza, trong một dấu hiệu cho thấy sự thất vọng ngày càng tăng của Mỹ đối với đồng minh thân cận của mình khi cuộc chiến gần tới ngày kỷ niệm một năm. Israel đã nhiều lần tuyên bố rằng họ nhắm vào các chiến binh Hamas, vốn thường ẩn náu cùng thường dân và sử dụng họ làm lá chắn sống, để trả đũa các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 ở miền nam Israel, vốn đã làm khoảng 1.200 người thiệt mạng và dẫn tới cuộc chiến ở Gaza. Trong một động thái bất thường, Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield đã lên tiếng phản đối quân đội Israel tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nói rằng nhiều cuộc không kích trong những tuần gần đây khiến nhân viên Liên Hiệp Quốc và nhân viên cứu trợ bị thương hoặc tử vong đã có thể ngăn ngừa được. Nhiều thành viên hội đồng đã nhắc đến cuộc không kích của Israel vào tuần trước nhắm vào một trường học cũ đã được chuyển thành nơi trú ẩn cho dân thường do Cơ quan Liên Hiệp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine, gọi tắt là UNRWA, điều hành, trong đó có 6 nhân viên của UNRWA nằm trong số ít nhất là 18 người thiệt mạng, bao gồm các phụ nữ và trẻ em. Israel nói rằng họ nhắm vào một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas trong khu phức hợp đó. Và đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Dannon khẳng định hôm 16 tháng 9 rằng các chiến binh Hamas đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Ông nêu tên 4 người và tuyên bố với hội đồng rằng những người này làm việc cho UNRWA vào ban ngày và cho Hamas vào ban đêm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Bà Thomas Greenfield nói với các thành viên hội đồng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nêu lên nhu cầu để Israel tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo trên lãnh thổ Palestine và bảo vệ các nhân viên và cơ sở nhân đạo như nơi trú ẩn của UNRWA. Bà cũng nhắc lại sự phẫn nộ của Hoa Kỳ trước cái chết của nhà hoạt động người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ Arsenur Ipgi, người đã bị bắn chết trong một cuộc biểu tình ở bờ Tây vào tuần trước. Lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, cho biết có khả năng họ đã giết nhầm bà Ipgi và chính phủ đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự. IDF là một lực lượng quân sự chuyên nghiệp và biết rõ cách bảo đảm rằng những sự cố như thế này không xảy ra, đại sứ Hoa Kỳ nói. Bà Thomas Greenfield cho biết Mỹ mong đợi các nhà lãnh đạo quân sự Israel thực hiện những thay đổi cơ bản trong các hoạt động của mình, bao gồm cả các quy tắc giao tranh và thủ tục để đảm bảo rằng các hoạt động quân sự không xung đột với các hoạt động nhân đạo và không nhắm vào các trường học cũng như các cơ sở dân sự khác. Chúng tôi cũng đã rõ ràng trong việc truyền đạt với Israel rằng không có cơ sở nào, hoàn toàn không có, để lực lượng của họ nổ súng vào các phương tiện của Liên Hiệp Quốc được đánh dấu rõ ràng như đã xảy ra trong nhiều lần gần đây, bà Thomas Greenfield nói. Đồng thời, bà cho biết Hamas cũng đang ẩn náu tại và trong một số trường hợp chiếm giữ hoặc sử dụng các địa điểm dân sự gây ra mối đe dọa hiện nay. Và cho biết điều này nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza, trong khi Hoa Kỳ làm việc với các bên trung gian là Ai Cập và Qatar để cố gắng khiến cả hai bên nhất trí rằng đã đủ rồi, và cho biết về cơ bản đây là vấn đề về ý chí chính trị và những thỏa hiệp khó khăn. Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến Ai Cập vào tuần này để đàm phán, một phần là về việc tinh chỉnh đề xuất trình lên Israel và Hamas. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các thành viên hội đồng có ảnh hưởng đến Hamas hãy cùng những người khác gây sức ép, buộc các nhà lãnh đạo của Hamas ngừng trì hoãn đưa ra những thỏa hiệp này và chấp nhận thỏa thuận mà không chậm trễ, bà Thomas Greenfield nói. The Voice of America, VOA. Các chuyên gia nhân quyền độc lập của Liên Hợp Quốc hôm 17 tháng 9 cho biết trong một báo cáo mới rằng những phát hiện của họ cho thấy chính phủ Venezuela đã tăng cường sử dụng các công cụ đàn áp khắc nghiệt và bạo lực nhất sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào tháng 7. Kết quả chính thức của cuộc bỏ phiếu ngày 28 tháng 7 đã bị nhiều người chỉ trích là phi dân chủ, không minh bạch và nhằm mục đích duy trì quyền lực của tổng thống Nicolas Maduro. Trong báo cáo của mình, phái đoàn điều tra thực tế về Venezuela vốn được Hội đồng Nhân quyền cho Liên Hợp Quốc hậu thuẫn ủy quyền thực hiện đã lên án các hành vi vi phạm nhân quyền bao gồm giam giữ tùy tiện, tra tấn và bạo lực tình dục và giới tính của lực lượng an ninh nước này, mà nếu xét tổng thể cấu thành tội ác chống lại loài người vì lý do chính trị. Trong giai đoạn được báo cáo này đề cập, và đặc biệt là sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 28 tháng 7, nhà nước đã tái kích hoạt và tăng cường các cơ chế đàn áp khắc nghiệt và bạo lực nhất của bộ máy đàn áp của mình. Các chuyên gia nói trong báo cáo vốn được thực hiện cho giai đoạn một năm cho đến ngày 31 tháng 8. Những phát hiện này phản ánh mối quan ngại của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và những người khác về Venezuela và nền dân chủ của nước này, bao gồm cả sự đàn áp trước và sau cuộc bỏ phiếu được nhiều người kỳ vọng và cuộc chạy trốn lưu vong sau đó của nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Edmundo González. Marta Villegas, người đứng đầu nhóm chuyên gia, cho biết từ ngày 29 tháng 7 đến 6 tháng 8, chính quyền Venezuela thừa nhận họ đã bắt giữ hơn 2.200 người. Trong số này, chúng tôi đã xác nhận việc bắt giữ ít nhất 158 trẻ em, một số là trẻ khuyết tật, bà Villegas nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo tại Geneva hôm 17 tháng 9, lưu ý rằng một số kẻ đã bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng, chẳng hạn như khủng bố. Hiện tượng này là điều mới mẻ và cực kỳ đáng lo ngại, bà nói, chúng ta đang phải đối mặt với sự đàn áp có hệ thống, phối hợp và cố ý của chính phủ Venezuela, phản ứng với một kế hoạch có chủ đích nhằm làm im lặng mọi hình thức bất đồng chính kiến. Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela gồm có nhiều người trung thành với ông Maduro cho biết ông đã thắng cử với 52% số phiếu bầu, nhưng những người ủng hộ phe đối lập đã thu thập giấy tờ kiểm phiếu từ 80% máy bỏ phiếu điện tử của quốc gia và cho biết chúng cho thấy ông González đã thắng cử với số phiếu bầu gấp đôi ông Maduro. Các trận mưa lớn và lũ lụt khắp Trung Âu đã làm ít nhất 18 người thiệt mạng và khiến các tình nguyện viên tại thị trấn Nisa của Ba Lan hôm 17 tháng 9 phải gia cố tường chắn lũ để ngăn chặn tình trạng nước sông dâng cao. Các con sông vẫn tràn bờ ở Cộng hòa Séc, trong khi sông Danube đang dâng cao ở Slovakia và Hungary, và lũ lụt cũng đã ảnh hưởng đến Áo. Các khu vực biên giới Séc Ba Lan nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ cuối tuần qua, khi những con sông tràn bờ mang theo các mảnh vỡ đã tàn phá một số thị trấn, làm sập hoặc làm hỏng cầu và phá hủy nhà cửa. Ba Lan tuyên bố tình trạng thảm họa trong khu vực và dành riêng 1 tỷ zloty, khoảng 261 triệu đô la, cho các nạn nhân lũ lụt. Đêm qua, các tình nguyện viên đã giúp nhân viên cứu hộ dùng bao cát để đắp bờ kè bị vỡ xung quanh Nisa, một thị trấn có 40.000 dân ở miền nam Ba Lan. Thành phố Roklo, lịch sử của Ba Lan với 600.000 cư dân đang chuẩn bị cho một nước dâng cao dọc theo sông Oder. Sở thú của thành phố đã kêu gọi các tình nguyện viên giúp đóng bao cát để bảo vệ cơ sở này, mặc dù động vật được giữ an toàn khỏi vùng lũ lụt. Chính quyền Ba Lan đã lấp đầy 75% hồ chứa nước khổng lồ gần biên giới Séc nhằm mục đích cắt giảm mực nước và ngăn chặn các đợt lũ trên sông Oder và Nisa chồng chéo lên nhau, vốn đã xảy ra trong trận lũ lớn vào năm 1997, ảnh hưởng tới Roklo. Lũ lụt đã giết chết 7 người ở Rumani, nơi nước đã rút kể từ cuối tuần, cộng với 4 người ở Ba Lan, 4 người ở Áo và 3 người ở Cộng hòa Séc. Thủ tướng Séc cho biết hơn 13.000 người đã được sơ tán, hàng chục ngàn hộ gia đình Séc và Ba Lan vẫn chưa có điện. Reuters có thông tin rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang điều tra sự gia tăng đột biến lượng uranium được làm giàu nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ cuối năm 2023, trong bối cảnh có lo ngại các lô hàng này đang giúp Moscow lách lệnh cấm nhập khẩu nhiên liệu nhà máy điện từ Nga của Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ đã thông qua lệnh cấm uranium được làm giàu của Nga vào tháng 12 năm 2023, như một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm phá vỡ khả năng tài trợ cho cuộc chiến của Nga với Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin. Theo dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong tháng đó, lượng uranium được làm giàu từ Trung Quốc nhập vào Mỹ đã tăng vọt lên 243.000 kg. Lượng nhập khẩu này rất đáng kể, vì từ năm 2020 đến năm 2022, Trung Quốc không xuất bất kỳ lượng uranium nào được làm giàu đến Hoa Kỳ. Vào tháng 5 năm nay, tháng mà ông Biden ký lệnh cấm Trung Quốc một lần nữa xuất sang Hoa Kỳ một lượng lớn uranium, lần này tổng cộng là 124.000 kg. Bộ Năng lượng Mỹ cùng với các cơ quan liên quan khác đang theo dõi chặt chẽ việc nhập khẩu từ Trung Quốc để đảm bảo thực hiện đúng đạo luật cấm nhập khẩu uranium của Nga mới được ban hành, một người phát ngôn của bộ này cho biết trong một diễn biến trước đây chưa từng được ghi nhận. Các tài khoản Facebook và Instagram của mạng lưới truyền thông nhà nước Nga RT và RIA Novosti được cho là không truy cập được vào ngày 17 tháng 9 sau khi Meta, đơn vị điều hành các nền tảng truyền thông xã hội, tuyên bố sẽ cấm các mạng lưới truyền thông nhà nước Nga khỏi nền tảng của mình. Cáo buộc các kênh này đã sử dụng các chiến thuật lừa dối để thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng bí mật trực tuyến. Trong một bản tin, phát thanh viên Yunan O'Neill của RT cho biết đài phát thanh và toàn thể nước Nga phủ nhận các cáo buộc đã xuất hiện hàng loạt chống lại kênh này và các kênh khác trong nhiều ngày qua. Tòa đại sứ Nga đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của Reuters. Tòa đại sứ từ chối bình luận. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rất tiêu cực. Đây là hành động hạ thấp uy tín của Meta một cách trắng trợn. Vì vậy, Meta tự hạ thấp uy tín của mình bằng những hành động này. Và tất nhiên những hành động có chọn lọc như vậy đối với phương tiện truyền thông Nga là không thể chấp nhận được. Tất nhiên điều này làm phức tạp thêm triển vọng bình thường hóa quan hệ của chúng tôi với Meta. Lệnh cấm đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong các hành động của công ty truyền thông xã hội lớn nhất thế giới chống lại các phương tiện truyền thông nhà nước Nga. Động thái của Meta được đưa ra sau khi Hoa Kỳ đệ đơn cáo buộc rửa tiền vào đầu tháng này đối với hai nhân viên của RT về những gì các quan chức cho là kế hoạch thuê một công ty Mỹ sản xuất nội dung trực tuyến để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2024. Nhà chức trách về động vật hoang dã Zimbabwe cho biết họ có kế hoạch tiêu hủy 200 con voi để cung cấp thức ăn cho những cộng đồng đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng do đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 4 thập niên. Mùa màng ở miền Nam châu Phi đã bị xóa sổ vì hạn hán do El Nino gây ra, ảnh hưởng đến 68 triệu người và gây ra tình trạng thiếu lương thực. Đợt tiêu hủy của Zimbabwe lần đầu tiên kể từ năm 1988 sẽ diễn ra tại 4 quận. Động thái này diễn ra sau quyết định của quốc gia láng giềng Namibia vào tháng trước về việc tiêu hủy 83 con voi và phân phối thịt cho những người bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Người ta ước tính có tới 200.000 con voi đang sống trong một khu bảo tồn trải dài khắp Zimbabwe, Zambia, Botswana, Angola và Namibia. Điều đó khiến khu vực này trở thành nơi sinh sống của một trong những quần thể voi lớn nhất thế giới. Phát ngôn viên của Cơ quan Công viên và Động vật Hoang dã Zimbabwe cho biết, việc tiêu hủy cũng là một phần trong nỗ lực của đất nước nhằm giảm tình trạng quá tải tại các công viên. Thêm vào đó, họ chỉ có thể nuôi được 55.000 con voi, nhưng Zimbabwe là nơi sinh sống của hơn 84.000 con voi. Sean Diddy Combs, ông trùm nhạc hip-hop, người đã bị nhiều phụ nữ cáo buộc ông về tấn công tình dục, đã bị bắt vào cuối ngày 16 tháng 9 tại New York sau khi bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố. Bản cáo trạng đã được niêm phong và các công tố viên không công bố chi tiết về các cáo buộc ngay lập tức, nhưng công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan, Damian Williams, đã xác nhận trong một tuyên bố rằng các đặc vụ liên bang đã bắt giữ ông Combs. Một người biết về vụ bắt giữ nói với AP với điều kiện giấu tên vì họ không được phép tiết lộ công khai cho biết rằng ông Combs đã bị bắt tại sảnh của một khách sạn ở Manhattan. Luật sư của ông, Mark Agnifilo, nói rằng ông Combs đã hợp tác với cuộc điều tra và đã chuyển đến New York vào tuần trước để chuẩn bị cho việc bị buộc tội. Cuộc điều tra liên bang đối với ông Combs, 54 tuổi, đã được công bố khi các đặc vụ của cơ quan điều tra an ninh nội địa thực hiện lệnh khám xét đồng thời và đột kích vào các dinh thự của ông Combs ở Los Angeles và Miami vào ngày 25 tháng 3. Một ngày sau các cuộc đột kích, luật sư Aaron Dyer của ông gọi đó là việc sử dụng vũ lực ở mức quân sự một cách thô bạo, nói rằng các cáo buộc là vô căn cứ. Ông Combs được công nhận là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong làng nhạc hip-hop trước khi một loạt cáo buộc xuất hiện trong năm qua, khiến ông trở thành kẻ bị ruồng bỏ trong ngành. Vào tháng 11, bạn gái cũ của ông, ca sĩ nhạc R&B Cassie, tên hợp pháp là Cassandra Ventura, đã đệ đơn kiện nói rằng ông đã đánh đập và cưỡng hiếp cô trong nhiều năm. Cô cáo buộc ông Combs ép buộc cô và những người khác quan hệ tình dục không mong muốn trong khi sử dụng ma túy. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.